Chúng tôi mời quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Houston Radio 900 AM. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas và Đăng Khoa tại Houston. Và một lần nữa Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và xin chào anh Quang Hưng, ngày thứ hai đầu tuần Houston thì trời âm u, không biết thời tiết bên Dallas như thế nào?
Vâng, thưa anh Đăng Khoa và quý thính giả, bên Dallas cũng vậy. Ngày hôm nay thì quý vị sẽ cần phải có một cái áo lạnh hoặc là một cái áo mưa, bởi vì ngày hôm nay trời âm u và thỉnh thoảng có mưa, nhưng mà nó bắt đầu lạnh nhất là vào ngày mai. Ngày mai dự báo thời tiết nói rằng mưa cả ngày, quý vị cần phải có một cái áo lạnh và cái áo mưa để mà có thể tránh lạnh cũng như là tránh mưa, bởi vì nhiệt độ ngày mai lên cao vào khoảng 49 độ mà thôi, thấp nhất là 43. Sau đó thì chúng ta sẽ có những cái ngày rất là đẹp từ ngày thứ tư, thứ năm và ngày thứ sáu. Thưa quý vị, là lễ tình yêu sắp tới rồi, Valentine's Day. Trên tờ Dallas Morning News nói rằng là năm nay trong cái dịp lễ Valentine Day thì chocolate chúng ta sẽ có một cái giá rẻ hơn năm nay so với lại những cái năm khác. Lý do là bởi vì năm nay cái lượng cung cacao nó lên khá cao. Bởi vì nhà nông khi mà họ trồng cacao ở phía bên Latin America đó, ở cái những cái khu vực như là Mỹ hoặc là những cái khu vực phía nam của Nam Mỹ, thì cái mùa năm nay họ thu hoạch được cô cao khá cao là bởi vì trúng mùa. Ở phía bên Tây Phi cũng vậy. Đây là cái khu vực cộng chung với lại Latin America, thì họ đã cung cấp cho thế giới tới 70% cái sản lượng về cô cao, tức là để làm chocolate. Và đây được xem là một trong những cái năm thu hoạch lớn kể từ năm 2008 cho tới nay. Như thế thì đây là cái tin rất là vui đối với lại những cặp tình nhân. Bởi vì theo như là thăm dò cho biết là 70% người Mỹ đã tặng tình nhân của mình chocolate hay là kẹo trong cái ngày lễ Valentine. Chắc là anh Đăng Khoa cũng không có tránh khỏi cái trường dịp này. Nhưng mà nếu mà anh có tặng chocolate hay là tặng cookie đi chăng nữa thì nó không có cái gì lạ. Bởi vì có rất là đông người, 70% thì đã là tặng như vậy. Năm nay thì chúng ta thấy là ngay từ giờ phút này chưa có tới ngày lễ Valentine mà chocolate hoặc là kẹo rất là rẻ. Ở bên Tây Phi đó, năm vừa rồi nó do hạn hán, thời tiết nó khô cho nên là các nhà nông họ thu hoạch cacao nó giảm. Cho nên là chúng ta thấy năm vừa rồi cũng khá là mắc khi mà quý vị mua chocolate. Và mặc dù là người ta bây giờ đó thì chọn ít ăn chocolate bởi vì họ cũng sợ mập. Sợ là tăng khí. Nhưng mà nói chung là lễ Valentine này, dù cho rằng có ăn hay là không có ăn đi chăng nữa thì vẫn được tặng chocolate. Người Mỹ dự trù là sẽ chi tiêu ít nhất là 1.700.000.000 Mỹ kim kẹo trong cái dịp lễ này. Và nó cũng không có thay đổi gì nhiều so với lại những năm khác. Anh đừng có ăn chocolate nhiều nha, nó rẻ rẻ như thứ, nhưng mà để tặng thôi chứ để mình nhìn thôi đó anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì cái ngày Valentine thì chúng ta biết rằng là cái chocolate đó, nó có cái vị ngọt, thì cũng giống như cái, nó cũng nói về cái ngày lễ là cái sự ngọt ngào trong tình cảm. Mà đúng như vậy, chocolate thì năm nay thì hầu như không phải năm nay không mà năm nào cũng vậy, tới cái ngày này thì rất là nhiều kẹo được mua và được trao đến những cái người yêu thương của mỗi chúng ta. Thưa quý vị, rằng là hôm nay thì cũng có một cái bản tin liên quan tới vấn đề, chúng ta biết trong thời gian vừa qua thì ở trên các cái trang social network như là đặc biệt là Facebook thì có những cái thông tin về những cái liên quan tới immigration cũng có rất là nhiều cái không chính xác mà chúng ta thường gọi là fake news, và cũng làm cho rất là nhiều người cảm thấy là lo lắng. Thì cũng có một cái group Houston Immigration đã đưa ra một cái lời cảnh báo cho các những cái người mà thường lên những cái trang như là Facebook. Thì khi chúng ta đọc những cái thông tin thì chúng ta nên cẩn thận và nên double check xem nó có đúng hay là không, bởi vì đến lúc này thì cái ông you know, tổng thống Donald Trump thì có những cái sắc lệnh mà đôi khi ổng đã gây ra rất là nhiều cái tranh cãi. Thì sau khi mà sắc lệnh cấm 7 quốc gia Hồi giáo, những cái người công dân của 7 nước này đến Hoa Kỳ thì đã được đưa ra, thì các cuộc tấn công vào những cái người di dân không có giấy tờ dường như là đang được lan rộng trên khắp Hoa Kỳ. thì các cái nhà hoạt động địa phương cũng như là người dân tại các cộng đồng tại thành phố Houston bày tỏ một cái sự sợ hãi và lo ngại rằng một cái sự việc tương tự có thể diễn ra tại thành phố Houston trong thời gian sắp tới. Và những thành viên của tổ chức United We Dream tại tiểu bang Texas, các cái nhà hoạt động cũng đã có buổi gặp mặt tại nhà thờ Antioch Missionary Baptist ở trung tâm thành phố Downtown cuối tuần vừa qua, biểu tình và yêu cầu các cái giới chức địa phương về những gì sẽ được thực hiện liên quan đến cuộc tấn công nhập cư gần đây tại một vài thành phố của Hoa Kỳ và sắp tới có thể xảy ra tại thành phố Houston trên một cái diện rộng hơn. Thì Sylvia Chicas là điều phối viên của dịch vụ di trú nhập tịch của tổ chức United We Dream nói rằng chúng ta nên làm thế nào để có thể bảo vệ những người nhập cư không có giấy tờ khi mà ICE, tức là Immigration Customs Enforce, đến gõ cửa nhà và kiểm tra tình trạng di trú của những người này. Trong khi đó thì các cái giới chức của ICE cho biết rằng trong một tuyên bố hôm thứ Sáu vừa qua thì cơ quan này đã tiến hành thường xuyên các cuộc hoạt động kiểm tra và bắt giữ hơn 160 vụ tại miền Nam California. Trong đó thì cũng có nhiều người liên quan đến các cái tội hình sự trong cái quá khứ. Tuy nhiên thì cũng có một cái thông cáo khác đến từ ICE thì lại cho biết rằng là các báo cáo gần đây về việc các cái nhân viên công lực ICE đi bắt và kiểm tra những người dân tại các cộng đồng là sai, là nguy hiểm, và những cái thông tin trên Facebook như vậy là rất là vô trách nhiệm. Và các cái báo cáo này cũng đã gây ra những lo lắng và sợ hãi vô cùng cho những cộng đồng cũng như là các nhân viên công lực của ICE. Và họ khi được hỏi thì những cái người nhân viên công lực này cũng tỏ ra lo sợ về một cuộc trả thù của những cái người di dân không có giấy tờ. Và hiện thì vẫn chưa có một cái báo cáo chính thức khẳng định các cuộc tấn công vào những người nhập cư tại thành phố Houston. Tuy nhiên, tại các thành phố khác của tiểu bang Texas, bao gồm cả Austin và Dallas, thì đã có những cuộc bắt, những cuộc bố ráp. Thì một cái người công dân của thành phố Houston tên là Diana Alexander, là một giới chức tại khu học chánh Spring Ranch, nói rằng là hiện cô đang rất lo lắng về những sự thay đổi liên quan tới di trú, và bản thân của cô cũng là một người di dân đến Hoa Kỳ và càng cảm thấy lo sợ hơn khi nghe được một cái thông tin về cái cuộc bố ráp cuối tuần qua tại những cái căn hộ tại khu vực Gessner của thành phố Houston và đã bắt đi rất là nhiều người không có giấy tờ tại đây. Mặc dù Alexander là một công dân Hoa Kỳ, tuy nhiên cô vẫn cảm thấy lo sợ nếu như mà bị chặn lại bởi các giới chức của ICE cũng như là các cảnh sát và hỏi về các giấy tờ của mình. Trong khi đó thì Gonzalez là một nhân viên công lực đang làm việc cho Harris County thì nói rằng là ông ta không muốn thực hiện các cái việc bắt giữ quá nhiều người nhập cư không có giấy tờ, nhưng vẫn sẵn sàng làm nếu như ảnh hưởng đến an toàn của thành phố Houston. Và một phát ngôn nhân của văn phòng cảnh sát trưởng quận Harris thì cũng cho biết trong một email cuối tuần hôm thứ Sáu vừa qua, nói rằng trong thời gian vừa qua thì họ không tham gia vào bất kỳ một cuộc bắt nào đối với những người di trú tại đây không có giấy tờ. Tuy nhiên, không bảo đảm trong thời gian tới thì sẽ không có những cuộc bố ráp. Trong khi đó thì Andrew Gutting là giám đốc pháp lý của dịch vụ di trú tại thành phố Houston thì cho biết rằng mặc dù không có trường hợp nào được xác nhận tại thành phố Houston, và cô đã rất quan tâm đến việc nhiều người di dân bất hợp pháp bị bắt giữ trong thời gian này, và cũng sẽ cố gắng chuẩn bị cho việc này có thể xảy ra trong tương lai nếu như thành phố Houston, các cái giới chức của thành phố Houston quyết định rằng sẽ có những cái việc mà bắt giữ những người không có giấy tờ hợp pháp và trục xuất những người này về lại những cái nước như là bên Mỹ, Tây Cơ và Guatemala. Anh Quang Hưng.
Vâng, cũng rất là thấy tội, bởi vì dù sao thì một số những cái người di dân bất hợp pháp họ qua bên này, họ cũng rất là hiền lành, bởi vì họ biết được rằng là cái số phận của mình là nếu mà vi phạm luật pháp thì chắc chắn là sẽ bị tống về nguyên quán, cho nên là họ cũng làm ăn hoặc là làm việc cũng một cách rất là tử tế đàng hoàng. Nhưng mà khốn thay đó là bây giờ thì cũng chính sách của Tổng thống nó cũng thay đổi. Nhưng mà chắc là cũng không có đến nỗi tệ cho lắm, nhất là những cái phần tử mà bất hợp pháp mà lại còn vi phạm luật pháp nữa thì luật pháp của Hoa Kỳ chắc chắn là sẽ trục xuất họ về sớm hơn. Thưa quý vị, bây giờ thì ngay cả các thầy cô giáo từ những cái lớp tiểu học cho tới đại học bây giờ cũng cho các học sinh biết về cái sự khác biệt giữa cái sự thật và những cái tin tức giả. Chúng ta thấy là tin tức giả bây giờ lan tràn khắp nơi. Và các thầy cô giáo thì cũng nói như thế này là nếu mà các em cần phải phân biệt xem ra những cái sự thật, những cái tin vịt hoặc là những cái tin thật, và lý do tại sao nó có, chúng ta cần phải xem kỹ về cái những khác biệt đó. Hiện nay thì Facebook là cái trang mạng rất là nổi tiếng, đã hợp tác với lại hãng thông tấn AP, cũng như là cái trang web gọi là factcheck.org và một số những cái tổ chức khác để mà có thể bằng cách nào đó ngăn chặn, không coi như, không có cho những cái tin giả hoặc là những cái tin vịt nó có thể ảnh hưởng đến cái hệ thống Internet hiện nay. Ở bên California trong tháng vừa rồi thì họ cũng đệ trình một cái dự luật là buộc tiểu bang phải đưa thêm vào những cái bài dạy về cái cách làm sao có thể phân biệt được những cái tin tức thật và tin tức giả cho những cái học sinh tuổi từ lớp 7 cho đến lớp 12. Thì hiện nay chúng ta biết được rằng là cứ 4 trong 10 người Mỹ thì họ đọc tin trên mạng Internet, mà trên mạng Internet thì ngoài những cái trang web của những cái tờ báo lớn thì họ đều đưa tin những cái tin tức là tin tức chính xác. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi ra ngoài cái luồng của nó đó thì chúng ta rất dễ bị ảnh hưởng bởi những cái tin tức xấu hoặc là những cái tin tức giả mà những cái người mà cố tình đưa ra những cái tin tức đó để làm lợi cho họ mà thôi, hoặc là nó cũng có liên quan về vấn đề chính trị. Chúng ta lấy ví dụ như là trong cái thời gian mà vận động tranh cử vừa rồi giữa Tổng thống Trump và bà Hillary Clinton thì nhiều tin tức giả cũng đã được đưa ra mà người ta vẫn không hiểu là ai đưa ra những cái tin tức đó, mà nhiều người rất là tin đó là sự thật, cho nên là nó cũng đã hướng dẫn dư luận đến một cái hướng rất là xấu đó anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì chúng ta biết bây giờ thì rất là nhiều người, người ta có thể sử dụng các cái trang xã hội như là Twitter hoặc là Facebook, và đặc biệt rằng là trên Facebook thì nãy Đăng Khoa có nói là gần đây thì có rất là nhiều các cái tin mà liên quan tới immigration. Tuy nhiên tất cả các tin này thì không phải cái tin nào cũng là chính xác, bởi vì thường khi chúng ta đọc những tin ở trên Facebook thì chúng ta nên để ý rằng nó là được viết từ những cái trang nào. Ví dụ những cái tên mà như là CNN hoặc là NBC thì chúng ta biết đây là những cái trang rất là lớn và những cái tin thường chính xác. Còn những cái tin mà nó còn những cái trang web nó lạ thì tốt nhất chúng ta không nên tin, bởi vì đó là fake news, và fake news thì chúng ta làm cho mình lo lắng hơn nữa thôi. Thưa quý vị, rằng là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc phần nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay cùng với anh Quang Hưng và Đăng Khoa. Mến chúc quý vị có được một ngày thứ hai đầu tuần thật nhiều niềm vui bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.